Cái hấp dẫn của người nam là gì? Hấp dẫn của người nam là gì? Quý thầy. Hấp dẫn của người nam là gì? Đó là người nữ. Và hấp dẫn của người nữ là gì? Đó là người nam. Đó, cái lực hấp dẫn của nó. Nó có cái ái cảm của nó. Nó tìm nhau, nó tới. Cái hấp dẫn của con gà trống là cái gì? Không phải là gạo cơm đâu. Cái hấp dẫn của nó là con gà mái. Nhưng mà vì không có con gà mái, thành hắn lụi thủi một mình vậy thôi. Không tin chi mà thả ra ngoài xóm, thấy con gà mái là nó tè tè tè, nó thổ, nó gáy, rồi nó vỗ cánh, nó bay tới liền. Đó. Đừng có nghĩ rằng nó ở trong này, nó không biết gì gà mái. Trong cái tâm thức nó luôn luôn nghĩ tới mái. Nhưng mà chưa có cái duyên để biểu hiện. Cho nên nhân có rồi, huân tập có rồi, mà duyên chưa có, thành nó chưa sinh nó thôi. Chứ đừng có nghĩ nó không sinh. Đủ duyên là nó khởi hiện. Mà nó khởi hiện là coi như là không đỡ nổi. Nó hút cái bọc. Giống nấm chấp nó hút cái bọc. Vì vậy cho nên tỳ kheo ni phải có giới để phòng hộ. Phải có samvara, tức là có chế ngự. Có bạo bọc, rồi có thề nguyện, rồi có ước nguyện. Tất cả những cái đó nó tạo ra một cái năng lực, nó chuyển hóa cái chủng tử bạn hữu này, ô nhiễm này trở thành ra đi về cái phía dị thọc chủng tử, để nó trở thành ra chủng tử vô lậu, giải thoát. Cho nên tu là cả một công trình, cả một nghệ thuật. Cho nên càng tu thì càng cái công đức nó lớn và cái nghệ thuật nó rất là cao. Bởi vì nghệ thuật điều khiển tâm mình và thay đổi cái tâm thấp kém trở thành cái tâm của bậc thánh. Nếu không phải là kẻ tài năng đầy phước đức, không dễ gì vượt qua được những cám dỗ tầm thường của ái nghiệp đâu. Thế gian của nhảy mấy cũng không qua được cái lưới ngã và ngã sở, ngã ái. Chỉ có người tu tung một cái đám cái bèo, nó rách lưới sinh tử bay ra ngoài, sống với bầu trời tự do. Đó. Mà đá đó là đá bằng cách gì? Dòng giới mà đá, dòng đình mà đá, dòng tùy mà đá. Đá cái bèo, nó rách lưới sinh tử, thoát ra. Còn không thôi là bị nhốt ở trong cái lưới đó. Đó. Thì phải quán chiếu để thấy cái tập thanh đế. Nhân tập duyên sinh. Cho nên mình nhìn cái gì mình phải coi chừng. Coi chừng mắt mình, coi chừng tai mình, coi chừng mũi mình, coi chừng miệng mình, coi chừng thân mình, coi chừng cái tâm ý của mình. Đó gọi là phòng hộ. Giới là phòng hộ, là chế ngự. Mà coi chừng bằng gì? Nuôi lớn cái thề nguyện của mình và nuôi lớn cái ước nguyện của mình. Cho nên một tỳ kheo ni có giới, sống rất là hồng tráng. Chứ không phải là đi lủi thủi như vậy đâu. Hoặc là đi mà không dám nhìn ai đâu. Đời có gì đâu mà không dám nhìn. Có cái gì hấp dẫn đâu mà không nhìn. Mở mắt to mà nhìn. Cho nên nhân tập duyên nó sinh. Mà cái duyên này á, nó có rất nhiều. Đó. Duyên này nó sinh là có bốn loại. Nhân duyên. Sở duyên duyên. Đặng vô gián duyên. Và tăng thượng duyên. Cơ bản là bốn duyên này. Cho nên nhân duyên đây có nghĩa là cái chủng tử. Nhân là duyên và duyên là nhân. Nhân tác động vào duyên, duyên tác động vào nhân. Nó sinh ra.
nó hiện khởi ra, nó biểu hiện ra cái hình tướng, cái tướng trạng để đi tới cái kết quả. Cho nên nhân duyên là cái chủng tử, nó nội hàm ở trong tâm thức chúng ta, nó nội hàm ở trong cái a là gia thức chúng ta. Và sở duyên duyên đây là cái đối tượng để cho nhân duyên dựa vào mà biểu hiện cái đối tượng. Cho nên duyên đây là nhân duyên, và sở duyên đây là cái đối tượng bên ngoài. Đối tượng bên ngoài của a là gia thức là gì? Đó là cái mạc na thức, ý thức và nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Ý thức đó là cái sở duyên để cho cái chủng tử nhân duyên ở trong tâm thức chúng ta nó vững nương vào. Và rồi sắc thanh hương vị xúc pháp là cái đối tượng, là cái sở duyên của các thức, và từ nơi đó mà biểu hiện. Khi mà duyên vào mà thấy khả ái thì tham ái khởi lên, mà thấy không khả ái thì sân dục khởi lên. Mà thấy không khả ái mà còn không ái thì cái gì? Si dục khởi lên, mù quáng, nhìn mà không biết gì hết. Tức là nó không có cái định tính thiện ác, ưa hay không ưa gì hết. Và khi mà nhân duyên đã duyên vào cái sở duyên rồi thì đặng vô gián duyên, tức là cái duyên tác động liên tục để từ cái nhân nó sinh khởi quả, là nhờ cái đặng vô gián duyên này, tức là cái duyên tác động liên tục, hỗ trợ liên tục. Như mình đẻ ra rồi nhưng mà phải thở, rồi phải ăn, phải uống, thì tất cả những cái đó là cái đặng vô gián duyên, nó làm cho cái sinh ra đó nó tồn tại tương tục để nó đi tới cái kết quả đó. Và có cái tăng thượng duyên, tức là hỗ trợ một cách thuận với cái nhân duyên này, với cái chủng tử này, để cái từ cái chủng tử mà nó ra hiện hành, rồi từ cái hiện hành nó thành tựu cái dị thục quả đó. Cái kết quả dị thục. Như vậy mình thấy được cái sự thật của khổ thanh đế và tập thanh đế. Đây là thấy được cái sự thật về tục đế, mà ở trong Đại Thừa Khởi Tín, luận Đại Thừa Khởi Tín của Ngài mà mình gọi là sinh diệt môn, mình thấy được cái sinh diệt môn, thấy được cái sự thật của sinh diệt môn.
Vì tỳ kheo, tỳ kheo ni tiếp tục quán chiếu về cái hành tướng, bốn hành tướng của diệt thánh đế trong cái tầng giây phút hiện tiền. Cho nên diệt thánh đế, bốn cái hành tướng của diệt thánh đế là diệt tình, diệu, ly. Diệt đây là cái gì diệt? Ở nơi tâm chúng ta, cái gì diệt? Ở nơi tâm chúng ta, cái gì diệt? Ở nơi cái chủng tử tâm hành của chúng ta, cái gì diệt? Cái gì diệt? Đó là ái, thủ, hữu, diệt. Nghĩa là ái diệt thì thụ diệt, thụ diệt thì hữu diệt. Mà ái thụ hữu diệt, tức là sanh lão tử cũng tùy theo đó mà diệt. Cái gì nơi tâm thức ta tỉnh? Cái gì nơi tâm thức ta tỉnh? Ái thụ hữu nơi tâm ta tỉnh. Khi mà ái thụ hữu nơi tâm ta tỉnh thì sinh lão tử
Cũng tùy theo đó mà tỉnh, tùy theo đó mà an tịnh, lắng yên. Chữ tỉnh đây có nghĩa là lắng yên. Tiếng Phạn gọi là Shanta. Shanta đây có nghĩa là lắng yên, chứ không phải tỉnh là trong sạch đâu. Tỉnh là lắng yên. Và diệu, cái gì diệu? Cái gì diệu? Ái thủ hữu diệt rồi, ái thủ hữu tình rồi, nhưng mà cái vô minh và hành nó còn tồn tại một cách tinh tế. Bởi vì ái thủ hữu, đây là thức ăn nuôi dưỡng vô minh và hành. Ái thụ hữu là thức ăn, nó nuôi dưỡng vô minh và hành. Cho nên vô minh và hành tồn tại là tồn tại từ nơi thức ăn của ái thụ hữu đem lại, nuôi dưỡng. Bây giờ mình triệt đường, cung cấp lương thực cho vô minh và hành rồi, qua ái thụ hữu, cho nên vô minh và hành nó tồn tại, nhưng mà tồn tại rất là yếu, rất là yếu. Vì vậy mà mình phải quán chiếu sâu để thấy cái tính chất tồn tại của vô minh và hành. Nó không còn hoạt khởi trên cái mặt ý thức, nhưng mà nó vẫn hoạt khởi trong cái vùng thâm sâu của nó. Nó còn hoạt khởi trong cái vùng thâm sâu của nó, gọi là vô minh trú địa. Địa là cái nơi gọi là cái phạm vi trú là trú địa, là cái phạm vi sống, phạm vi tồn tại của vô minh, cho nên gọi là vô minh trú địa, cái chỗ mà đẻ ra vô minh. Cho nên cái vô minh trong 12 duyên khởi chỉ là chi mạc thôi, còn cái vô minh trú địa là cái vô minh căn bản, từ nơi đó mà nó đẻ ra vô minh, nó sản xuất vô minh và nó nuôi lớn vô minh. Đó. Cho nên khi mình thiền quán sâu, diệt thánh đế, diệu, cái giai đoạn diệu có nghĩa là cái vô minh ái thủ hữu này nó không còn thức ăn của vô minh hành nữa, cho nên vô minh hành nó giả đỏ chết. Nó giả chết. Mà trong cái từ ngữ chuyên môn của Phật giáo gọi là chủng tử tùy miên. Chủng tử tùy miên có nghĩa là chủng tử giả chết, giả ngủ, ngủ giả đò. Vì không có gì ăn cả cho nên anh giả đò, anh nằm vậy, anh giả ngủ vậy. Nhưng mà kêu anh dậy ăn, ăn cái anh vùng người máu lắm. Cho nên anh giả đò ngủ thôi. Chủng tử tùy miên, nó ngủ ngầm ở trong tâm thức ta. Cho nên có đôi khi mình tưởng rằng là mình chứng thánh rồi, tại không phải. Cái chủng tử đó nó vẫn ngụ ngầm ở trong mình. Cho nên trong kinh Di Giáo, Đức Phật nói, này các thầy, phải lấy cái móc sắt mà móc con rắn hổ mang ở trong các thầy ra, kéo nó ra. Còn nếu con rắn đó còn nằm ngủ ở trong tâm các thầy vô ý đạp cái nó cửa về nó cắn các thầy chết. Thì con rắn ổ mang đó chính là tiêu biểu cho cái vô minh trụ địa đây, ở trong tâm thức chúng ta. Cho nên lấy cái móc sắt của giới, lấy cái móc sắt của ba la đề mục xoa, có trang bị bằng những cái mũi tên của thiền định và tuệ quán, đâm thọc vào, kéo óc nó ra, lôi đầu nó ra, đẩy nó ra khỏi tâm mình. Đạt tới cái tình trạng đó gọi là diệu. Diệu, tâm mình nó yên, yên lắng. Bởi vì tuy con rắn hổ mang nó thoát ra khỏi tâm mình rồi, nhưng mà cái hơi hám của rắn hổ mang vẫn còn trong tâm thức mình, vẫn còn trong cái nhà mình. Đó. Cũng như vô minh và hành, nó đã được chuyển hóa rồi, nhưng mà cái hơi hám của vô minh và hành thỉnh thoảng nó còn bốc mùi ở trong tâm thức ta. Cho nên phải thiền quán một cách tinh diệu mới thấy được cái điều tinh tế này ở nơi tâm mình.
Vì vậy mà trong giới có nói rằng là cái giới thứ tư thường ngã đắc thượng nhân pháp, ngã nhập thắng trí thánh pháp, ngã trí thì, ngã kiến thì, bị ư dị thời, nhược bức vấn, dục tự thanh tịnh cố, tác thị thuyết, ngã bức trí bất cưỡng, hư cung vọng ngữ, trừ tăng thượng mạng. Trừ tăng thượng mạng, tức là mình có chứng, mà mình tưởng rằng mình có chứng thật, mình nói ra, thì cái nói đó nó không rơi vào cái phạm vào cái giới gọi là tự cho mình chứng được cái pháp của thượng nhân. Cho nên nói như vậy không có phạm vào ba la di, trừ tăng thượng mạng mà. Tức là chưa chứng mà tưởng mình chứng. Chưa giác ngộ hoàn toàn mà tưởng mình giác ngộ hoàn toàn. Có nhưng mà chưa hoàn hảo. Còn cái điều này mà nói phạm ba la di là vì không có gì trơn mà bó hoa chích chòe. Không ngồi thiền giờ nào hết mà nói tôi ngồi thiền chứng tứ thiền, tứ không định rồi diệt thọ tưởng định, thiền này thiền kia mà sống như giặc. Không có cái gì trong người hết mà nói ba hoa chích chòe. Thì đó mới là đại vọng ngữ. Chứ còn có tu. Nhưng mà nhìn đôi khi mình lầm, mình tưởng mình thật sự được rồi nhưng mà té chưa phải. Thì cái đó gọi là tăng thượng mạng. Cô hiểu không? Đó. Thì nếu mà lỡ ra mà nói như vậy thì không phạm vào cái giới gọi là đại vọng ngữ, đắc pháp thượng nhân. Và ly, đó, ly, ly có nghĩa là thoát ra. Thoát ra không nhận thoát ái thủ hữu mà còn thoát vô minh và hành. Không nhận thoát vô minh và hành mà còn thoát cả vô minh trú địa. Tức là cái sao huyệt chế tác vô minh, cái sao huyệt nuôi lớn vô minh. Ly luôn cái đó. Thì sau này các cái luận sư bắt đầu phân tích ai là người đạt tới cái vô minh trụ địa và ai là cái vị mà chỉ mới đạt tới cái gọi là ly vô minh hành chứ chưa ly vô minh trụ địa. Từ đó mà mình có luận tàng để phân tích, để học hỏi. Các cái vị luận sư đó quá giỏi. Quá giỏi. Mình đây mình thấy tâm mình đâu. Các ngài nhìn tâm phân là tâm là bao nhiêu loại căn bản phiền não, tùy phiền não, rồi bao nhiêu gọi là bất tương ân hành. Đó. Mấy pháp, câu xa luận mấy pháp, thành thực luận mấy pháp, duy thức luận mấy pháp, rồi du già sư địa luận mấy pháp. Nếu không có cái nhìn tinh tế của tuệ giác trong thiền quán, không thấy được từng cái nhóm mà kết cấu tạo thành ra cái tâm thức của mình, từng cái mặt ô nhiễm và thanh tịnh như vậy đâu. Nếu mà không có tuệ giác thì không phân tích nổi. Cho nên một số quốc gia Phật giáo cho rằng luận tàng thuộc về tuệ học. Đạo Thanh Đế có bốn hành tướng của Đạo Thanh Đế. Đạo Thanh Đế gồm có bốn hành tướng, đó là đạo, như, hành, xuất. Đạo Thanh Đế, đạo gồm có bốn hành tướng mà một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni thường quán chiếu để đạt tới cái ước nguyện của mình, thấy được sự thật về đạo. Đó là đạo, như, hành và xuất. Đạo đây là gì? Ở trong đạo Thanh Đế, 37 phẩm trợ đạo của đạo Thanh Đế, thì trong đó cái gì là đạo? Trong 37 phẩm trợ đạo của đạo Thanh Đế, trong đó cái gì là đạo? Cái gì là đạo? Trong 37 phẩm
trợ đạo của đạo Thánh Đế thì bát chánh đạo là đạo. Bát chánh đạo là đạo. Những phần còn lại là trợ đạo. Những phần còn lại là trợ đạo như ngũ căn, ngũ lực, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý tốc, thất bộ đề phần thuộc về trợ đạo. Và bát chánh đạo là đạo. Và thấy trong bát chánh đạo cái gì là đạo và cái gì là trợ đạo ở trong bát chánh đạo. Thì ở trong bát chánh đạo, chánh kiến là đạo. Những phần còn lại của bát chánh đạo là trợ đạo, có nghĩa là hỗ trợ cho chánh kiến. Và bát chánh đạo có nhiều vị nói đó là tám con đường chân chính đi tới Niết Bàn, đi tới An Lạc. Nói như vậy chưa chuẩn. Bát chánh đạo không phải là tám con đường chân chính, mà bát chánh đạo là một con đường kết cấu tạo nên bởi tám chi phần hay bởi tám yếu tố, chứ không phải là tám con đường. Bát chánh đạo là một con đường được kết cấu, được tạo nên bởi tám thành phần, bởi tám chi phần. Đó. Chứ không phải tám con đường nghe. Đối với 37 phẩm trợ đạo thì bát chánh đạo là đạo, nhưng mà đối với tám chi phần để kết cấu tạo nên bát chánh đạo thì chánh kiến phần là cái phần trụ đạo của bát chánh đạo. Vì sao mà nó là cái phần trụ đạo của bát chánh đạo? Bởi vì không có chánh kiến thì không thấy được tứ thánh đế. Bởi vì nếu mà không có chánh kiến thì không thấy được tứ thánh đế. Thấy được tứ thánh đế là từ nơi chánh kiến. Cho nên hỏi chánh kiến là gì? Chánh kiến là thấy tứ thánh đế. Mà thấy tứ thánh đế tức là thấy cái sự thật về thế gian và sự thật của xuất thế gian. Thấy được cái sự thật của thế gian là thấy khổ tập. Và thấy được cái sự thật của xuất thế gian là thấy được diệt đạo. Và thấy được cái diệt đạo ngay ở đâu? Thấy cái diệt đạo ngay ở nơi cái khổ tập. Đó là chánh kiến. Bởi vì đạo có tác dụng gì? Đạo có tác dụng chuyển hóa tập. Và khi mà tập không còn, nghĩa là khổ chấm dứt và diệt có mặt. Cho nên Niết Bàn là gì? Niết Bàn là tâm không còn khổ và tập. Niết Bàn là gì? Đó là tâm rộng lặng. Tâm rộng lặng là tâm gì? Tâm rộng lặng về khổ và tập. Tâm rộng lặng về tập nhưng mà khổ vẫn còn thì đó gọi là hữu dư y Niết Bàn. Tâm vắng lặng cả khổ cả tập thì gọi là vô dư y Niết Bàn. Cho nên Niết Bàn không phải là một cái thế giới hư huyễn mà là thế giới có thực ở nơi tâm chúng ta. Khi mà phiền não nơi tâm chúng ta lắng yên thì Niết Bàn nó liền có mặt với chúng ta. Cho nên Niết Bàn không phải là chuyện mà xa vời hay mơ ước hay cầu nguyện, mà là do cái sự thực tập trợ đạo của đạo đế, mà trụ đạo là bát chánh đạo, mà trong cái bát chánh đạo nó hỗ trợ cho cái chánh kiến. để mình thành tựu được chánh kiến. Và các cái phẩm trợ đạo hỗ trợ để mình đi tới được về bát chánh đạo. Và trong yếu tố của bát chánh đạo, nó hỗ trợ cho mình tu học để thành tựu chánh kiến.
Vì vậy mà cái điều thứ ba ở trong tam điều giác ngộ của bậc đại nhân, thì chúng ta tu lấy cái gì làm sự nghiệp? Duy tuệ sự nghiệp, phải không? Đó, chúng ta phải lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp. Cho nên chúng ta tu 37 phẩm trợ đạo để cuối cùng chúng ta đạt tới cái chánh kiến, mà chánh kiến là tuệ. Mà nhờ có chánh kiến, có tuệ, chúng ta mới thấy được cái sự thật về khổ, sự thật về tập, sự thật về diệt, sự thật về đạo. Và nhờ có chánh kiến, đạt tới chánh kiến mà chúng ta thấy được 12 duyên khởi. Chúng ta thấy được 12 duyên khởi theo mặt lưu chuyển và hoàn diệt. Đối với 12 duyên khởi, chúng ta thấy cái mặt lưu chuyển có nghĩa là cái này sinh thì cái kia sinh. Hành duyên vô minh mà sinh. Thức duyên hành mà sinh. Danh sắc duyên thức mà sinh. Cho nên cái này sinh thì cái kia sinh. Vì vậy mà có sinh tử. Chánh kiến là thấy 12 duyên khởi theo mặt hoàn diệt. Nghĩa là vô minh diệt thì hành diệt. Mà hành diệt thì thức diệt. Thức diệt thì danh sắc diệt. Cho đến ái thủ hữu diệt thì sanh lão tự diệt. Đây là Niết Bàn. Niết Bàn ngang đâu? Nghĩa là tâm mà diệt trừ các cái loại phiền não ngang đâu thì Niết Bàn có mặt cho chúng ta ngang đó. Cho nên Niết Bàn có cơ bản có hai loại: hữu dư y Niết Bàn và vô dư y Niết Bàn. Và sau này có thêm là vô trụ sư Niết Bàn và tánh tình Niết Bàn. Khi nào mà có cơ hội học thêm, tôi sẽ nói nhiều về điều này. Như vậy không có chánh kiến thì không thấy được Tứ Thánh Đế. Không có chánh kiến thì không thấy được 12 duyên khởi. Và thấy cái lưu chuyển 12 duyên khởi mà thấy mặt lưu chuyển, đây là thấy rõ về chi? Về khổ và tập. Và thấy hoàn diệt trong 12 duyên khởi là Niết Bàn. Đây là thấy về diệt và đạo. Nếu có chánh kiến, chúng ta sẽ thấy trong Tứ Thánh Đế có 12 duyên khởi. Ta thấy trong 12 duyên khởi có Tứ Thánh Đế. Có nghĩa là ta thấy cái thanh văn đạo có cái duyên giác đạo. Duyên giác đạo có cái thanh văn đạo ở trong. Nhờ có chánh kiến. Là do quán chiếu về đạo đế mà thấy đạo như hành xuất. Và do có đạo này, quán chiếu cái hành tướng có đạo thánh đế, chúng ta có chánh kiến. Do chánh kiến cho nên chúng ta thấy cái gì? Thấy tâm có hai mặt, niệm và tình. Tâm của chúng ta có hai mặt, niệm ô và thanh tịnh. Niệm ô là phiền não, thanh tịnh là bồ đề. Vì vậy mà chúng sinh về Phật không có gì xa xôi hết. Chúng sinh về Phật đều có ở nơi tâm chúng ta. Chúng sinh là cái phần niệm ô của tâm ta, và Phật là phần thanh tịnh ở nơi tâm ta. Chúng sinh là sống với cái niệm ô, cho nên chúng sinh sống với cái khổ và tập. Còn Phật thì sống với cái sự thanh tịnh của tâm, cho nên Phật và các bậc thánh hiền luôn luôn sống với diệt và đạo. Từ đó mà Phật giáo Đại Thừa nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Phật ở nơi tâm mình, nó có. Và
Tổ sư Huyền Quang, Trúc Lâm Tam Tổ nói, tham thấu thì phi bình đẳng tướng, cung ma Phật quốc hảo sinh quang. Tham thấu thì phi bình đẳng tướng, cung ma Phật quốc hảo sinh quang. Tham thiền mà đạt tới cái tướng bình đẳng giữa thì và phi, tham thiền mà đạt tới cái sự bình đẳng của thì và phi, tức là tham thiền mà thấy cái tâm của mình là cái mà có mặt cả niệm và tình, niệm là phi mà tình là thì. Nhìn cái tâm mình mà thấy trong tâm mình nó có hai cái tướng cùng có mặt với nhau là niệm và tình, tức là thì và phi, nó có mặt với nhau thì mới thấy được cái gì. Chứ quang, quang này là quán chiếu, là thấy, là nhìn thấy. Nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy Phật quốc là cõi Phật, hào là xinh đẹp, và sinh là sinh hoạt. Thấy cõi Phật nó xinh đẹp, nó sinh hoạt, nó tồn tại, nó sống động ở trong cái công điện của Ma Vương. Cho nên Phật tính nó nằm, nó có mặt ở trong cái phiền não. Bồ đề nó có mặt ở trong phiền não. Đó. Niết bàn nó có ở trong sinh tử. Mình không cần đi tìm niết bàn bên ngoài, chỉ nỗ lực đoạn trừ ái thụ hữu, vô minh và hành, thì niết bàn hiện ra trong tâm chúng ta. Không cần đi tìm bên ngoài. Cho nên Tổ sư Liệu Quang nói gì? Kim triêu nguyện mạng hoàng gia lý, hà tức bôn mang vấn tổ tông. Sáng nay nguyện mạng về quê cũ, nhọc nhằn gì mà phải đi tìm tổ tông ở bên ngoài. Đó. Quay về với cái tự tính thường tại thanh tịnh ở nơi tâm chúng ta thì cái nhiệm ô này nó sẽ không còn. Ngài Huyền Quang đời trần thì nói thấy được cõi Phật nó xinh đẹp tuyệt vời, sống động ở trong cái công điển của Ma Quân. Hay quá. Các thầy các cô thấy hay không? Đó, cho nên quán chiếu cái hành tướng về đạo, đạo đế phải thấy đạo như hành xuất, như là chân như, đúng với cái nó như thế nào phải thấy nó như thế ấy. Nó tình thì phải thấy nó tình, nó nhiệm thì phải thấy nó nhiệm. Nó không tình không nhiệm thì thấy nó không tình không nhiệm. Cái pháp tu niệm xứ của các thầy phải thực tập. Cho nên pháp không có tiểu thừa, không có đại thừa, không có nguyên thủy gì hết. Pháp là pháp thôi. Đó. Tôi đưa tay lên, tôi ý thức rất rõ là tôi đang đưa tay lên. Tôi giáng tay xuống, tôi hạ tay xuống. Tôi ý thức rất rõ là tay tôi đang từ từ đi xuống. Tôi thấy rất rõ, đúng như chính nó là thiền quán. Đưa lên mà mình không biết lên, xuống mình không biết xuống, đó là sống theo bản năng. Đưa lên mà nghĩ là đang đi xuống, đưa xuống mà nghĩ đang đi lên, đó là điên đạo vọng tưởng. Hiểu chưa? Hiểu không? Cho nên nó như thế nào, mình phải biết nó đúng như thế ấy, gọi là như, là chân như. Đưa lên mà nói nó đi xuống, hắn đi xuống mà nói nó đang đi lên, là vô minh, là vọng tưởng, là điên đạo. Đó, cho nên chánh kiến là thấy đúng như chính nó. Khổ thọ thì thấy đúng như khổ thọ, lạc thọ thì thấy đúng như lạc thọ, và không khổ không lạc thì thấy đúng như không khổ không lạc, thấy đúng như nó. Đó gọi là ta đang có chánh niệm tịnh giác qua cái pháp hành tư niệm xứ. đối với thân hành, đối với thọ hành, đối với tâm hành, đối với pháp hành.
Hành, hành có nghĩa là thực tập, sống với. Cho nên bốn cái hành tướng của đạo Thanh Đế là đạo như hành xuất. Thì tôi nói như rồi, nhưng mà không có thời giờ nữa để nói. Cho nên cái như đó, Đại Thừa Khởi Tín của Ngài Mã Minh nói là chân như môn. Cho nên trong luận Đại Thừa Khởi Tín của Ngài Mã Minh chia ra hai loại sinh diệt môn và chân như môn. Thì khổ đế và tập đế thuộc về sinh diệt môn, đạo đế và diệt đế nó chân như môn. Nhưng mà trong cái đạo đế nó có vừa là sinh diệt môn và vừa là có chân như môn. Các pháp ngũ căn, ngũ lực, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý tốc, thức bồ đề phần, nó thuộc về sinh diệt môn hay hữu vi pháp. Và bát chánh đạo nó thuộc về gọi là chân như môn hay là vô vi pháp. Và diệt đế là hoàn toàn chân như bất sinh diệt. Cho nên bốn cái tính chất của Niết Bàn là thường, lạc, ngã, tịch. Thì một cái vị tu tỳ kheo ni có giới ước muốn rằng đâu là cái quán hành đích thực để mình hướng tới, để mình đạt tới. Cái đích điểm của sự quán chiếu là chỗ nào để ta đạt tới. Cho nên đích điểm của sự tu tập quán chiếu là đạt tới được cái đệ nhất khổ diệt thanh đế. Cho nên trong tứ diệu đế, cái khổ diệt thanh đế là tối thượng, là niết bàn tối thượng, là đệ nhất nghĩa mà người tu phải thấy, phải quán chiếu, phải lập hành để đi tới đây. Đệ nhất khổ diệt đế tức là thấy được cái sự thật về cái diệt tầng của khổ. Vì vậy mà chữ giới có nghĩa là luật nghi. Và luật nghi thì có mấy nghĩa? Che chở, bảo bọc, chế ngự, thề nguyện và ước nguyện, phải không? Và cái ước nguyện cùng vị tỳ kheo ni mới là quan trọng. Từ nơi đó giới nó mới đi với mình, nó trở thành đời sống của mình. Còn nếu mình chỉ có thề nguyện mà không ước nguyện, mình không biến cái ước nguyện trở thành cái hiện thực trong đời sống chúng ta, có phải không? Thề nguyện rồi nhưng mà phải ước nguyện. Mình tin Tam Bảo rồi nhưng mà phải biến niềm tin trở thành đời sống của chính mình. Đó là qua cái tin căn và tin lực, rồi tấn căn tấn lực. Nếu mà mình chỉ tin thôi mà không biến cái niềm tin trở thành hiện thực trong đời sống chính mình thì khổ đau vẫn là khổ đau thôi. Tin vẫn là tin thôi. Cái tin đó không giúp được gì cho con đường chấm dứt sinh tử của chúng ta. Cái niềm tin đó không giúp gì cho đời sống xuất gia của chúng ta. Mà chúng ta phải biến niềm tin trở thành đời sống của chúng ta qua cái thề nguyện và cái ước nguyện. Đó. Ước nguyện là biến cái thề nguyện trở thành đời sống. Và từ đó cái phiền não ở trong tâm chúng ta được chuyển hóa. Cái sở trí chướng trong cái hiểu biết của chúng ta nó được tháo tông ra để chúng ta thấy được thực tại đúng như chính nó. Và khi mà thấy được thực tại đúng như chính nó rồi, ta nhìn mây, mây không lừa được ta. Ta nghe gió reo, gió không lừa được ta. Ta nhìn hoa, dù hoa đẹp đến mấy cũng không lừa được ta. Bởi vì ta thấy rồi. Ta thấy rồi. Đó là cái công trình tu học của tất cả chúng ta. Và cái ý nghĩa về giới như vậy là rất là sâu rồi, phải không? Quá sâu rồi, phải không? Rồi cho nên chúng tôi khép lại cái ý nghĩa của giới ở nơi đây. Các thầy các cô về đọc, nghiên cứu thêm, nghe không? Nhớ không? Nhưng mà quan trọng là phải thực tập, phải sống.
Những gì tôi nói chắc quý thầy tìm sách vở cũng khó mà có. Còn nếu có tôi chỉ nói sách vở rồi. Cái có tôi mới giúp các thầy, các cô. Còn cái có rồi thì tôi chỉ. Đó. Cho nên mình cố gắng tu học, thực tập, sống chết với cái đời sống xuất gia của mình. Xứng đáng là đệ tử của Đức Thế Tôn, là con cháu của Thầy Tổ chúng ta. Và chúng ta tu học như vậy, đi ra chúng ta nhìn lên trời Đức không hổ thẹn. Nhìn về phía trước không hổ thẹn, nhìn về phía sau không hổ thẹn, nhìn bạn bè chung quanh năm châu bốn bể mình không hổ thẹn, không có gì để hổ thẹn. Bởi vì mình có thể tiếp nối được những gì mà Đức Thế Tôn nhắn gửi nơi chúng ta, Thầy Tổ chúng ta duy trì và nuôi dưỡng chúng ta, dạy dỗ chúng ta. Và Đảng Na Thiên Chủ tin tưởng vào chúng ta, cho nên chia cơm xẻ áo cho chúng ta, xây tu viện, chùa chiền cho chúng ta ở. Chúng ta không có gì hổ thẹn hết. Đó. Chúng ta rất vui trong cái sự tu học của chúng ta mỗi ngày, và đem cái niềm vui đó mà cống hiến cho cuộc đời, cho mọi người, cho muôn loài chúng sinh. Rồi, hết giờ rồi, xin quý thầy quý cô nghỉ. Quý thầy quý cô có góp ý gì trong cái cách dạy của chúng tôi không? Có góp ý gì không? Nếu góp ý thì góp ý để tôi điều chỉnh cái cách dạy. Góp ý không? À không, không thì thôi. Cứ thế mà dạy, cứ thế mà học. Càng học càng vui, càng học càng khám phá ra rất nhiều điều mới. Và hy vọng rằng là kỳ tới chúng tôi vào dạy, mặt mày các thầy các cô sẽ đẹp và tươi tắn ra, được nuôi lớn bởi cái pháp học, pháp hành. Đó. Chứ không phải là nuôi lớn từ những cái thực phẩm đời thường. Tôi xin đại chúng đứng dậy hồi hương.